ngày đó thì ngài được tuyển dân chỉ là để tham dự dịch kinh cùng với ngài Huyền Trang, tham chữ dịch kinh với ngài Huyền Trang. Thì bây giờ trong cái giai đoạn đó đó thì vua cũng cử một số người đi theo ngài Huyền Trang làm đệ tử để học. Thì ngài Đề Trang có nhận mấy người như ngài Quy Cơ, Phổ Quang này kia rồi giảng dạy riêng vị thích. À, thì cũng như kể quý vị nói đó, đây là trong sách vở nói biết có thiệt không. À, thì ngài Viên Trắc cũng không được ngài Huyền Trang nhận làm chánh, làm đệ tử nữa. Rồi giàu giỏi. Thành ra có những cái buổi mà ngài Huyền Trang mà giảng về thành di thức luận, du già sư địa luận, giải thâm mật kinh này kia đó, là ngài Viên Trắc phải lo tiền. Lo tiền cho người giữ cửa đó. Họ đáng lén họ đem ngày đem giấu chỗ nào đó để ngày đang ngày lớn. À, thì ngày nghe xong á, sau đầu thầy ngày mới ra cái chùa, từ ngày mới là mới viết luận sớ, mà viết luận sớ là sợ quên rồi mới viết luận sớ lại. À, rồi ngày mới giảng lại những cái gì mà ngày học được ngày Huyền Trang á, à, cho đệ tử của ngài. Thì lúc đó thì ngài đang trụ trì ở chùa Tây Minh, thì ngài giảng. Thành ra những cái quyển mà giải sinh mật kinh sớ này, này kia là diệu du già luận kinh sớ là ngài viết trong cái thời gian này. Thì những tác phẩm này là ngài viết là viết trước cái thời của ngài Suy Cơ, sau đó ngài Suy Cơ mới viết, tức là ngày ra xong ngài giảng. Thành ra những cái bài sớ của ngài giảng là trước Suy Cơ hết á, sau đó ngài Suy Cơ viết. Nhưng mà ngài không được xếp vào trong cái hệ thống của pháp tướng, mặc dù ngài là cao tăng cái gì pháp tướng tông, tức là chuyên môn giảng về pháp tướng thôi, ngài không được xếp. Và sau này á, bắt đầu đệ tử của ngài mình theo cái gót của ngài Viên Trắc này mà dùng cái tư tưởng ngài Viên Trắc mà phổ biến về thuyết tông á, thì mấy đệ tử ngài Suy Cơ chống. Nó là cái nhận thức nhận định nó sai, nó không có được chính xác, nó không được trúng. Và chính ngay cái kinh mà những cái luận sớ của ngài giảng ra đó, là đệ tử của ngài Phi Cơ cũng bài bẻ, cũng bắt lỗi là có những cái điểm này sai với tư tưởng về di thức tông. Thì những đệ tử của ngài Phi Cơ đó bắt đầu là mới viết những cái luận là nói là cái lỗi của ngài Viên Trắc như thế nào. Những cái luận này mình cũng chưa coi, không biết là như sao. Trong những cái thầy của ngài là ngài Pháp Thường á, mới thấy là cái quyển mà giải thâm mật kinh của ngài viết nó hay quá đi, cái sớ giải của ngài hay quá, thì ngài Pháp Thường mới là đem cái sớ giải này dịch đến Tây Tạng. Thành ra tiếng Tây Tạng bây giờ nó cũng có cái bộ sớ giải này. Rồi sau này bắt đầu là đời chiến tranh xảy ra, có bộ sớ giải của ngài bắt đầu là lưu truyền từ từ nó mất mấy cái phẩm. Thì sau này Nhật Bổn á, rồi nó mới lấy từ tiếng Tây Tạng nó dịch lại những phẩm thiếu rồi. Thì giờ sớ giải kinh thâm mật còn duy nhất của ngài Viên Trắc thôi, chứ không còn ai hết. Thành ra mình không biết là cái tưởng ngài Viên Trắc, tôi nghĩ là cũng không có gì sai nhiều. Mình tham khảo thì mình buộc phải lấy cái quyển sớ giải của ngài làm cái luận để mà ngài mình bàn thôi, chứ không còn cách lấy cái quyển nào khác được của ai khác. Những đệ tử của ngài là Đạo Chứng, Thắng Trang, Từ Thiện, thì những cái người này sau này xiển dương tăng pháp tướng rất là mạnh. Là cũng là những người mà làm cho cái pháp tướng tông hay là Từ An Tông ở bên Trung Quốc nó được rõ ràng, minh bạch hơn. Thì mình nhắc lại sơ lược trong những cái cuộc đời của những vị mà đã dịch cái kinh này, và cái cuộc đời của những vị chú sớ còn lại của cái kinh giải thâm mật này. Bây giờ mà mình nói cái chủ trương của pháp tướng tông, cái phán giáo thì tại sao nó thành ra. À, nếu mà cái giáo lý của Phật mà một cái tông phái nào nó đã viên mãn rồi thì các tổ không có lập tông. Bởi vì theo lối lập tông á, thì phải thấy rằng là mình phải có cái nhìn tức là phê phán cái giáo pháp của những tông phái khác. Ít nhất nó cũng phải có những cái nào sai lầm, nó không viên mãn thì mình mới lập một cái tông để mà bổ sung những cái khuyết điểm đó. Thành ra thường thành tổ là luôn luôn là họ lập tông thì họ phải có cái vấn đề nhìn các tông phái như thế nào, rồi tại sao họ lập cái tông này, thì cái đó nó gọi là phán giáo. Thì cái hệ thống mà phán giáo của pháp tướng tông là do ngài Phi Cơ chủ trương. Phi Cơ là đại đệ tử của ngài Huyền Trang chủ trương. Thì theo cái lối mà nhận định của ngài á, các cái loại giáo thuyết của chư Phật từ trước đến giờ có thể chia làm 8 tông, nó gọi là bát tông, chứ 8 tông thôi. Thì những cái tông đó nó có những chủ trương khác nhau, mà những chủ trương đó nó không có viên mãn, khiến cho cuối cùng cái tông cuối cùng thì nó mới đi vào cái tình trạng viên mãn, tức là thuộc về pháp tướng tông. Nó mới viên mãn thì ngài mới chia ra cái lối nhìn. Thì cái lối nhìn này thực sự ra là có cái lối chấp trong tâm của chúng sanh hay là tâm của các hệ phái mà nó phát sinh ra thôi. Thì ngài nói rằng là 8 cái tông của chư Phật mà thuyết ra theo cái nhìn của bên cái pháp tướng tông. Thứ nhất đầu tiên đó là gọi là ngã pháp câu hữu tông, tức là trong cái tông này á, nó chủ trương rằng là ngã nó có thiệt, pháp cũng có thiệt, tức là ngã pháp đều là có hết chứ không phải là không. Thì có một thời gian thuyết cái này, thành ra cái này đó là chủ trương nó thuộc về thiên nhân thừa nhiều hơn. Những người nào mà nặng về thiên nhân thừa ha, thì cho rằng là chẳng như phước báo có thật ha, cái quả chư thiên là nó có thật, cái gì nó cũng có thật hết trơn á. À, nhưng mà trong riêng về cái vấn đề mà nguyên thủy á, nó có một cái hệ thống ấy tôi cũng chưa coi, trong này trong Đại Tạng nó ghi thôi, nó là độc tử bộ. Trong 18 chi phái của Đại Thừa độc tử bộ thì nó cũng chủ trương là ngã pháp vừa là có, là đầu tiên là cái là chấp có, chấp hoàn toàn có hết, từ ngã cũng có, pháp cũng có, đó là cái lối chấp. À, thì đa số là những cái hệ phái khác thì nó nói là thuộc về như thiên nhân thừa thôi, tao không biết tại sao có độc tử bộ nào trong này. Thì cái chấp đó là cái chấp nó sai lầm tương đối nhiều lắm, nên sau này á hệ thống nguyên thủy nó bắt đầu nó lập một cái tông khác, nó gọi là ngã pháp hữu mà ngã vô. Tất cả pháp thế gian bản chất nó có, nhưng mà cái ngã nó không có. Thành tu làm sao để mà đạt được cái vô ngã thì mới trúng. Thì cái tông đó nó gọi là pháp hữu ngã vô tông. Theo cái hệ thống mà pháp hữu ngã vô này đó thì tất cả các pháp á, dầu trong quá khứ, hiện tại, vị lai nó đều là có thật. Cái khổ thì khổ quá khứ nó cũng có thật, khổ hiện tại cũng có thật, khổ vị lai nó cũng sẽ có thật. Trong cái ngũ ám của mình, sắc tọa tưởng hình thức bản chất là thật chứ không phải là không có. Nó có thật, nó duyên hợp nhau nó thành, nhưng mà chỉ có cái ngã là không có thôi, chứ sắc tọa hình tưởng là có thật chứ không phải là không có. Thì pháp này chủ trương như vậy. Đây là chủ trương của phái tiểu thừa. Thành ra tiểu thừa đó, nó nương vào cái pháp có thật đó, định nó cũng có thật, huệ cũng thật, cái gì cũng có thật hết trơn á, để nó tu, nương vào cái đó để tu, nó tu làm sao để mà nó được cái vô ngã, ha, nó gọi là ngã vô. Thì cái hệ thống mà bên kia nó gọi là thuyết nhất thuyết hữu bộ của tiểu thừa thuộc về tông này. Thì thuyết nhất thuyết hữu bộ của tiểu thừa hiện giờ là cái phái tiểu thừa chánh nó giờ đó, hiện giờ đang tồn tại đó, thuộc cái tông này. Thành ra bên tiểu thừa nó quan niệm là pháp là có, nên quan niệm đại thừa xong nó bẻ đại thừa, nó nói là chấp có niết bàn, chấp có khổ, chấp có đạo, có diệt, đó là cái chấp có, pháp có của mình tiểu thừa. Dạ, thành ra anh đạt qua đại thừa thì ngay cái pháp nó cũng là không, nên qua đại thừa nó chủ trương là vô chứng vô đắc, nó không có đắc cái pháp. Thì nguyên thủy nó là pháp hữu ngã vô, tức là cái, tất cả pháp này là có hết trơn á. Thì tứ điều chỉ đệ diệu đế là có, pháp khổ là có, pháp niết bàn là có, nhưng mà cái ngã thì nó không có. Ngã không thật, mình sẽ vì khổ là tại vì mình cảm thấy là ngã có thật. Bây giờ mình thấy pháp nó có thật, không có gì sai lầm đối với nguyên thủy hết trơn á, sát có thật là trúng, không có gì hết. Nhưng mà mình thấy có ngã có thật là mình sai, là mình vô minh. Làm sao mình thấy rằng thằng cái kiến quạt của bên kia là vậy, mình thấy rằng có một cái thân có thật, cái ngã có thật, thì bây giờ mình thấy là thân không có thật thì là trúng. Rồi cái pháp thứ ba, cái chấp thứ ba của một cái hệ thống tông phái khác, nó là chấp, nó căn cứ vào một số kinh điển nó chấp. Là pháp vô khứ lai tông. Cái tông phái mà nó chấp không có quá khứ và vị lai. Cái phái này nó cho rằng quá khứ cũng không có, mà kia là nó gọi là pháp hữu, tức là pháp quá khứ có, pháp hiện tại có, pháp vị lai có. Thấy không? Còn cái này nó nói rằng là cái pháp nó hữu, nó có hữu, mà hữu chỉ có một cái hữu thôi, là hữu hiện tại thôi. Quá khứ không có, vị lai không có, mà chỉ có hữu hiện tại là có thôi. Cái pháp này cũng giống như là pháp hữu ngã vô vậy đó, nhưng mà nó phân tích kỹ hơn. Nó nói là cái ngã cũng là vô, nhưng mà cái pháp á nó hữu ở cái chỗ là nó vô khứ lai thôi, nó không có quá khứ và vị lai, nhưng mà hiện tại có. Cái pháp này có nhiều người bây giờ đang nguyên thủy, giờ họ đang hành trì. Cha nói là hãy sống với hiện tại, biết hiện tại thôi, hiện tại là một thực thể có thật. Còn quá khứ đã qua không có, hiện tại tương lai giờ đổi không có. Đừng có chấp trước vào. Đây là cái phái, cái nhìn của một cái tông phái. Thì cái trong tâm phái này cái nhìn của nó vẫn là nó chấp hữu, vẫn có cái chấp hữu, cái hữu đó hữu hiện tại. Thì quý vị coi mấy cái lối hành đó, có nhiều người họ nói về chỉ làm sao an trú trong hiện tại, sống trong hiện tại. Chẳng hạn như mình coi cái pháp mà quán về hơi thở, hãy biết hơi thở sanh diệt trong hiện tại, đừng nghĩ tới tương lai, đó là nặng trong cái tư tưởng hệ thống tâm phái này. Cái đó thầy Nhất Hạnh đó lo cũng dân giảng cái lối này nè. Hãy làm cái gì thì nhớ tới hiện tại thôi, đừng nhớ quá khứ, đừng nhớ hiện lai, đại khái như vậy. Đây là cái lối chấp về chấp cái hữu ngay hiện tại. thì nghĩa là họ chấp nhận là hiện tại có thật, quá khứ hiện tại là không có. Ngoài ra trong cái pháp này đó thì nó nặng vào tư tưởng của đại thừa rồi, tư tưởng đại thừa sơ khai đó gọi là đại chúng bộ, thì nó có cái tư tưởng này. Thành nói vậy đa số coi cái lối thiền của mình dạy đó, nó nói là quá khứ đã qua, vị lại không tới, bản chất không thật. Đại khái coi thôi lúc mà thầy Thanh Từ cũng giảng thì cái này, cái quá khứ đừng có tâm, đừng có theo quá khứ, tâm đừng theo hiện tại, đừng có vị lai, vị lai dời đổi, hãy ăn, hãy tâm hãy luôn luôn nhiếp niệm trong hiện tại. Đại khái cái lối gì đó thì đại chúng bộ, nó thuộc đại chúng bộ, nó lấy cái quan niệm đó để mà nó nhiếp tâm. Thì cái này nó vẫn còn chấp, nó vẫn chấp hữu nha, chấp hữu ngay hiện tại. Bây giờ qua một cái lối chấp khác, một cái tông phái khác, đó là hiện thông giả thật tâm. Thì hiện thông á, cái hiện là hiện tại đó, thì nói rằng là quá khứ vị lai bản chất không có, là không có vô thể tánh. Thì hiện tại á, cái pháp này nó còn cao siêu hơn cái bên của cái kia một chút nữa. Hiện tại thì có, nhưng mà có giả. Anh kia thì cho là có thật. Anh này thì hiện thông giả thật tâm, tức là lấy cái hiện thông qua cái giả thật để mà luận. Nên nó nói rằng là quá khứ vị lai thì không vô thể, mà hiện tại thì giả có thật. Hiện tại thì có nhưng mà chỉ có giả thôi. Dạng hữu, tức là mỗi pháp trong thế gian thì chia làm ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới. Trong cái này đó thì chỉ có ngũ uẩn là thật thể. Ngũ uẩn đó tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là có thật. Còn 12 xứ, 18 giới là chỗ nương tựa. Nó gọi là chỗ sở y, sở duyên của ngũ uẩn, thuộc về cái pháp tích tụ là giả không thật. Cái này chủ trương của nó, chủ trương là tất cả pháp nó đều giả hết, chỉ có ngũ uẩn là thật. Và trong cái quá khứ hiện tại vị lai á, thì chỉ có hiện tại là giả hữu, là có mà có giả thôi chứ không có thật. Thì cái này nó thuộc về chủ trương của những cái phái nguyên thủy, tức gọi là thuyết giả bộ, và chủ trương có luận thành thật. Luận thành thật là thường tự gọi là chủ trương, gọi là chủ trương mà luận thành thật trong thư viện có đó. Thành thật là một cái chủ trương của một ngày Ha Lê Bạc gì đó, tôi quên tên rồi. Thì cái chủ trương này, cái luận thành thật này là một cái tiếp nối chuyển từ pháp nguyên thủy qua pháp tiểu thừa, pháp nguyên thủy qua pháp đại thừa. Nó bắt đầu có tánh không cũng nhiều lắm. Thành ra hồi xưa mấy thầy mà dạy thì cũng dạy luôn luôn luận thành thật đi kèm vô để mình đã phá cái nhạn, bớt cái tư tưởng nguyên thủy đi, đem cái tánh không vô từ từ. Rồi cái sau đó bắt đầu là tiến pháp không, tiến lên từ từ. Rồi bây giờ tới cái tục vọng chân thật tông, thì bên kia nó vẫn còn cho pháp có thật, nó có thật ở ngũ uẩn này kia đó, là hiện thông giả thật tông. Thì bây giờ tiếp tục vọng chân thật tông thì nó mới đưa ra một cái cao siêu hơn, cái không nó lên từ từ. Qua tới giai đoạn là dạng pháp thế tục đều là hư vọng, tất cả những cái pháp mà thuộc về thế gian pháp đều là không có thật hết, gọi là tục là vọng hết. Còn cái chân lý thì có thật, nó gọi là tục là vọng, mà chân thật, chân là thật. Chỉ có chân lý Phật giáo nói về chân đế xuất thế gian là thật có. Này nó chỉ cho là cái gì mà chẳng hạn như là cái những chân lý của Phật giáo đi, chẳng hạn cái vô ngã hay là cái vô pháp, mấy cái đó là thật có thôi. Còn tất cả những cái gì nó đều là không có thật hết á. Nó chỉ có cái lý thể, lý tánh mới có thật thôi. Còn tất cả pháp thế gian nó đều không thật. Cái này là chủ trương của thuyết xuất thế bộ. Xuất thế bộ này là một cái tông phái thuộc về Nam Tông. Mà cái căn nó cũng ảnh hưởng đến cái hệ thống Nam Tông bây giờ. Rồi cái thứ sáu, cái pháp không từ từ nó tiến lên á. Cái pháp sau thì bắt đầu nó nặng, từ từ nó thiên qua tư tưởng của đại thừa rồi. Nó gọi là chư pháp bản danh tông, tức là chư pháp chỉ có cái danh thôi chứ không có thiệt. Nó giờ bắt đầu nó đi tới không, từ từ nó nhiều lên. Bên kia đó, bên kia nó, cái thứ năm, nó tục vọng chân thật. Thì tục là không thật, là hư, là vọng. Nhưng mà chân lý thì có thật, nó vẫn còn bị dướng vào cái chân lý, cho chân lý là thật có. Chẳng hạn như nó cho pháp tứ đế là thật có, hay là cho pháp thập nhị nhân duyên là thật có, thí dụ như vậy. Còn cái này á thì nó nói là ngay cái tứ đế thập nhị nhân duyên cũng không có luôn, nó chỉ là có cái danh thôi, nó không có thiệt. Nó cho nhân duyên tạo thành, nó là cái danh thôi. Thì cho là tất cả sự vật thế gian, xuất thế gian, hữu lậu và vô lậu. Bên kia nó cho hữu lậu á là vọng, nhưng mà vô lậu là có. Cái này nó hữu lậu và vô lậu, chỉ có tên gọi mà không có thật thể. Bắt đầu đi từ từ đến cái vô tự tánh, không có pháp nào nó có một cái tự tánh thật thể hết á. Thì cái đây là cái cửa ngõ rồi, nó chuyển từ từ qua đại thừa hoàn toàn là đi tới pháp không, ngã không. thì cái bộ phái nó gọi là nhất thuyết bộ thuộc trong cái hệ thống nhìn này. Thì đa số mà từ những cái chấp từ có rất là thô đến cái có tế từ đến chư pháp đẳng danh tông á, nó vẫn còn chấp cái có đó là có một cái danh tự ha, thì từ nó phá từ vậy. Thì hệ thống của tiểu thừa có hết trong hệ thống này. Hệ thống tiểu thừa đa số nói là từ na sáu cái nhận định này đó là những cái 18 hệ phái tiểu thừa nó chủ trương. Có hệ phái nó chủ trương thế này, có phái chủ trương thế này. Trong này có một số cái tư tưởng của đại thừa nó bị kẹt trong hệ thống cái tư tưởng giáo lý của tiểu thừa, nó vẫn chủ trương như vậy. Thì cái này nó là tương tục những cái chấp trong tâm của chúng sanh. Đầu tiên chúng sanh chấp có nhiều quá thì bắt đầu mình phá cái có đi, thì bắt đầu là chấp là hiện tại vị lai nó không có, không phải quá khứ vị lai không có mà hiện tại có rồi, bây giờ họ phá nữa, họ nói là bây giờ hiện tại nó giả có rồi, phá nữa, phá từ từ vậy đó. Từ từ thì cuối cùng nó nói là ngay chỉ có danh từ nó mới thật có, pháp các bạn chắc nó không có, nó chỉ có trên danh từ thôi. Thì đó là những cái lối chấp của Nguyên Thủy. Thì bắt đầu qua tới đại thừa, nó là sáu cái chấp rồi đó. Sáu cái chấp đó thì nó nói là thuộc về Nguyên Thủy tiểu thừa giáo. Thì ngài Phi Cơ đã qua đã bắt đầu đại thừa thì ngài mới đặt thêm hai cái lối nữa, hai cái lối chấp của bên nữa, là chấp cái tông thứ bảy của ngài gọi là thắng nghĩa giai không tông. Thì ngài nói là giải thừa nó chấp hữu, chấp hữu thành ra nó cho là niết bàn gì cũng có hết trơn. Thì bây giờ muốn cho nó chuyển qua đại thừa đó thì nó phải bỏ cái lối chấp đó đi, thì nó mới cảm thấy là các pháp nó không có gì có thiệt hết trơn á, thì lúc đó nó mới yên tâm, nó mới cảm thấy là những cái nó bám víu là sai đập, thì nó mới hồi tâm được. Thì bắt đầu là nói về cái kinh Bát Nhã, nói về Tam Luận Tông, nói về Trung Đạo này kia đó. Thành ra là cái tông thứ bảy mà là tông thuần túy về đại thừa, nó gọi là thắng nghĩa giai không tông. Tức là cái thắng nghĩa thật sự nó không có tánh hữu động, nó đều là không, nó không phải có. Đó là cái lý thuyết của kinh Bát Nhã mà nói về tánh không. Tam Luận Tông nó là tánh không. Vì như đã trình bày quý vị đó nói đó, thì cái này bắt đầu là hoàn toàn là nó đi về chiều hướng Bát Nhã rồi. Rồi cái tông thứ sau khi mà nói cái không không thì người ta bơ vơ, người ta không có chỗ bám víu thì sợ rằng tu không biết lạc vô đâu. Thấy không? Thì bây giờ nó phải tấn an bằng cái cuối cùng, nó nói là cái có. Nó có là cái thức, quý vị đừng có lo, quý vị tu nó còn cái thức. Cái thức nó vẫn có một cái sự tồn tại của cái thức. Vì cái thức quý vị không thấy được thôi, chứ không phải nó không có. Thì đó là cái chủ trương của Di Thức Tông. Di Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông. Đó là bởi vì có cái tướng đó là chỉ có cái thức thôi, chứ không có cái gì hết á. Thì đó là cái tông thứ 8 mà Di Thức Tông lập ra. Cái tông thứ 8 này nó gọi là ứng lý duyên thật tông. Ứng lý duyên thật tông tức là nó có một cái tròn đầy ha, duyên tròn tức là tròn đầy ha, và nó là có thật chứ không phải là cái kia ha, nó ứng theo đúng theo cái chân lý chứ không có gì sai lầm hết trơn. Cái đó là cái thức biến hiện ha, đó là tư tưởng của bên Di Thức Tông. Đó là tư tưởng của kinh Giải Thâm Mật, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, là những cái kinh mà nó nói rằng là nó có cái thật đức, nó có cái thật tướng của cái pháp thân. Pháp thân là vô tướng nhưng mà trong đó nó có thật đứng thật tướng. Thì đây là cái loại phán giáo của bên Di Thức, lý do tại sao họ xiển Di Thức. Tại vì mấy cái tông kia nó có những cái sai lầm, tức là chấp hữu, rồi ngay tới Bát Nhã thì nó chấp vô. Thì bây giờ nó nói rằng là tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên, tức là nó có chân pháp thân gọi là tịch tỉnh mà nó ứng hiện tất cả các pháp. Mà cái pháp đó là do thức tâm nó biến, tức là nó có cái tướng đó là thức a la na, thức bạch thức, thức a la gia. Thì cuối cùng họ lập ra cái tông này. Cái tông này là mục đích họ nói rằng là mình có một cái nó thường hằng, nó thằng hữu, nó có cái thể hằng, nó không có mất. Đó là cái hay là đa thức hay là bạch tịnh thức hay là a la gia thức, tùy theo cái tên sau này có gì học sao. Thì đó là phán giáo của mình Di Thức Tông. Rồi cuối cùng họ nói rằng sợ gì họ lập cái Di Thức Tông là vì mấy cái tông kia nó đi lạc vào những cái nó còn chưa đạt được cái chân lý rốt ráo, nó đạt được từng phần cái chân lý thôi, thì cái tông này mới đúng là cái viên mãn và đúng chân lý nhất, thành lập thành tông là Di Thức Tông. Đó là cái lối phán giáo. Mỗi một cái vị tổ sư họ lập ra đó thì họ phải có cái lối phán giáo. Chứ nếu mà không có phán giáo á thì mình sẽ không biết là tại sao họ lập tông để làm cái gì. Giáo pháp thì Phật có hết trơn rồi mà tự nhiên đẻ ra cái này để làm cái gì. Tức là họ đẻ ra cái này mục đích để tránh ra mấy cái những cái giáo phái khác, những cái tông chỉ phái khác nó những cái chấp trước nó bị lầm. Thì thực sự mình học cái này á để làm chi? Học cái này không phải là mình học lý thuyết để mình nói tâm tâm kia, để quý vị biết rằng trong lộ trình quý vị đi, quý vị đang bị kẹt trong cái hệ thống chấp nào, để quý vị gỡ cái đó ra. Chẳng hạn như bây giờ cái lối tu của quý vị chấp vào cái hiện tại là có thật, cái gì đó phải biết là cái chấp đó, nếu quý vị tu hoài cuối cùng quý vị sẽ đi một cái quả gì, nó nằm trong hệ thống được thừa. Đây là cái tổ phân ra là tổ thừa nó chấp bao nhiêu cái như vậy đó, những cái đó mà khiến của họ cuối cùng họ phải đề cập đến cái di thức. Hay mà khi họ đề cập cái di thức thì đương nhiên hệ tâm phải lập ra, thì phải lập cái tu chứ không phải là lập ra lý thuyết, thấy không? Bắt đầu họ nói cái tu thì quyển này tôi sẽ gì tới quyển này dạy, thì quyển này nó cũng dạy về cái tu đàng hoàng, dạy tu chỉ quán rất là kỹ lưỡng, thấy không? Để làm sao cho mình ngộ nhập được cái di thức bằng cái lối tu chỉ quán. Thành ra khi nó lập tông là với mục đích là nó muốn cho mình đừng có lạc vào những cái đó, thành mình học để biết. Nó nói rằng nếu mà quý vị lạc trong những cái đó rồi thì đã chấp nhận cái đó là chân lý thì không cần phải học cái này. Bây giờ mới học cái này thì tức là những cái đó nó không viên mãn nên tôi mới lập cái tông này. Cái tông này mà tôi cũng không có chấp nhận cái lối không của bên của anh Bát Nhã nữa, bởi vì Bát Nhã là không hết, đâm ra sợ hãi không biết là nó đi tới đâu, tu mà không hết thì tu để thành cái gì? Không có cái gì hết mà lấy cái gì để tu? Thì bây giờ mình lập ra một cái, nó có cái để quý vị nương nhờ nó tu, cái đó là gia, cái đó là thức, cái đó là gọi là thức tướng, nó gọi là cái pháp đó nằm ở trong đó. Thì cái anh này anh lập tông là anh lập như vậy. Thì mỗi cái nó lập tông, mỗi cái lập tông, một quý vị sau này quý vị nghiên cứu về tất cả dòng phái tông phái thì quý vị phải nghiên cứu trước cái tông người ta, lý do tại sao họ lập cái hệ thống tông đó, những cái trước nó bị cái gì mà họ không đồng ý. Chứ không phải là mình nhào vô mình tu liền mà nó như vậy, nhào tu liền mà không hiểu tại sao bên kia. Thành ra các vị mà tổ sư mà họ lập tông, mấy ông đó là ông phải là tham khảo hết tất cả những kinh điển, tham khảo tất cả những cái tông phái, gần như cái nào họ biết thì đầu họ mới chia ra, rồi họ thấy cái đó nó bị kẹt cái gì, rồi họ đẻ ra cái của họ. Thấy không? Chứ không phải bây giờ mình muốn lập tâm làm tổ gì rồi muốn làm cái gì là không phải vậy. Xong đó là cái phần xong chung, nói về cái tư tưởng chung của bên của anh pháp tướng, anh không chia ra giáo, anh chia ra tông thôi. Anh nói là hãy tự diễn lập tâm, là những cái tâm đó có những theo cái lần định của ổng thì tông đó nó như vậy, nên bây giờ ảnh phải lập cái tông. Cái tông đây là tông di thức, là cái tông cuối cùng mà ổng thấy là viên mãn nhất. Thì bây giờ mình nói qua kinh giải thâm mật. Kinh giải thâm mật này á, thì tác phẩm mình học là tác phẩm của ngài Huyền Trang. Thì trong cái kinh này nó có tất cả là 8 phẩm. Cái phẩm đầu là phẩm tựa. Phẩm tựa là nêu lên cái đầu tiên là nêu lên cái cảnh giới mà Đức Phật thuyết đó, nó viên mãn về tất cả những công đức và viên mãn về trí tuệ như thế nào, và nói lên cái pháp hội mà đại chúng quân tập trong pháp hội đó nghe pháp đó là những vị thượng thủ nào. Thì quý vị đa số quý vị coi là toàn là những cái tên mà gọi là chẳng hạn như ngài Di Lặc, ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, ngài Bồ Tát Giải Thâm Mật, rồi Bồ Tát Thắng Nghĩa, toàn là những vị mà có cái ý gọi là đi sâu vào trong cái trí giác nhiều hơn, tức là nó đi nói về cái trí nhiều hơn. Sau khi mà nói cái pháp hội xong đó thì cái phẩm thứ hai là phẩm nói về Thắng Nghĩa Đế Tướng, tức là nói về cái tướng mà có thật đó, mà cái tướng đó không dùng ngôn ngữ đi diễn bày được. Sẽ từ từ quý vị sẽ học qua những cái chương đó. Tôi nói là mình muốn nói mình trước khi mình học kinh sơ mạch thì mình nói về cái đại ý thôi, nói chung tóm gọn chung toàn bộ kinh nó nói cái gì. Cái tập mà giảng như quý vị á, nó mới là một cái phẩm tựa thôi, nó chưa ăn nhậu gì hết trơn á, tại vì tương lai quý vị sẽ mua cuốn sách. Nhưng mà cái Thắng Nghĩa Đế Tướng mà có pháp tiếng tông nó mới nói đó, thì bây giờ nếu mình dùng cái trí óc bình thường mình suy ngẫm không bao giờ ra được hết trơn á. Cái đó là xa lìa ngôn ngữ, vượt mọi cái vấn đề tìm tòi quan sát, là xa lìa những cái tướng tâm mình phân biệt. Thắng Nghĩa Đế Tướng của nó là mình phân biệt ra là trật, nó gọi là đồng nhất tướng. Nhất tướng đó là rời tất cả những tướng phân biệt, tướng đồng tướng khác. Thì tôi nói tóm tắt cái ý nghĩa của mỗi cái phẩm vậy, rồi từ từ sau này quý vị sẽ đọc tới cái phẩm chi tiết ra. Cái phẩm thứ ba là phẩm tâm ý thức tướng, không có trang mấy động ở trên á. Cái tập quý vị cầm nó là 1/10 của cái quyển chánh thôi, không phải là hết quyển đâu. Quý vị tương lai mua cái quyển nó đầy đủ hơn. Cái quyển đó là phẩm đầu tiên, phẩm tựa thôi. Phẩm thứ ba là tâm ý thức tướng. Thì ở lại nó phân tích ra cái tâm mình nó có bao nhiêu cái tướng. thì nó bắt đầu nó mới chia ra, trong đó nó chia ra thức A Đà Na, thức A Lại Gia, là cái là nhất thiết cũng tử tướng, bắt đầu là nó chia ra tâm và sáu thức, là cái trong trong thức tướng rồi nó chia ra cái thức mình ra bao nhiêu loại loại thức. Đây là cái pháp tướng tông giống như di thức vậy đó, thành nó cũng chia ra có bao nhiêu loại thức cũng giống giống như di thức thôi. Phẩm thứ tư, phẩm thứ tư là phẩm nói về nhất thiết pháp tướng. Bây giờ tất cả nó có bao nhiêu thức đó, nhưng mà trong các pháp á, các pháp tướng của pháp mà nó biến hiện ra nó chỉ có ba tướng thôi, tướng của biến nó có ba tướng thôi. Trong ba tướng đó nó gọi là, nhưng mà trong ba tướng đó thì trong cái ngày ngày trí quang này thì ngày dịch là ba tánh, trong cái nguyên văn của nó là dịch ba tướng, thì ngày nghe trong ba tánh, tại vì đa số người ta dùng chữ tánh nhiều hơn chữ tướng, đa số những chữ ngoài thường mình nghe hoài đó là biến kế sở chấp, trong cái chánh văn nó dùng là biến kế sở tướng, thì ngày dịch ngày sửa là thành tánh hết, y tha khởi tánh và duyên thành thật tánh, thì tất cả những cái tướng mà trong của tâm ý thức biến hiện ra nó chỉ có ba cái thôi, đó là tướng của biến kế sở chấp, tướng của y tha khởi và tướng của duyên thành thật, gồm tất cả nhất thiết pháp mà của bên duy thức nó chỉ có ba pháp đó, ba cái tướng đó là hết. Thì trong cái phẩm mà quý vị học á, là phẩm nhất thiết pháp tướng này chỉ nói ba cái đó thôi. Phẩm thứ năm là phẩm vô tự tánh tướng. Phẩm thứ năm này nó bắt đầu là mới nói rằng là ba cái tướng mà mình vừa học qua, ba cái tướng đó bản chất nó là vô tự tánh, nó không có. Bắt đầu phá cái đó đi. Rồi liên hợp ba cái vô tự tánh này với ba cái thời Phật giáo pháp, Phật thuyết pháp, là cái thời mà thuyết cho nhân thiên, cái thời thuyết cho thanh văn duyên giác và thời thuyết cho bên Bồ Tát. Thì vì Phật phương tiện mà nói rằng là phá cái tánh từ 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 từ. Rồi bây giờ qua tới cái phẩm thứ sáu của kinh giải thâm mật, phẩm phân biệt du già. Thì ông anh ra thì nói về pháp hành. Nó bây giờ nói lý thuyết rồi, nói thắng nghĩa đế rồi, nói cho quý vị biết là các tướng đó không có thật rồi. Các tướng mà do các chấp trước như thế nào, do duyên thành thật ra làm sao rồi, thì làm sao dùng hạnh chỉ quán để nhập vào được không đổng. Và cách tu của nó thì đem cái gì để tu. Cái đó là phẩm phân biệt du già. Phẩm thứ bảy trong kinh giải thâm mật đó, là phẩm địa ba la mật. Thì khi mà phẩm phân biệt du già là mục đích để nhập vào thắng đệ nhất thắng nghĩa đế. Mà nhập nghĩa thắng đế tức là cái cảnh đó là cảnh không. Do đó cảnh không thì bắt đầu làm sao phát triển được cái tâm từ bi, tâm bồ đề, thành ra bắt đầu nói lại cái phẩm địa ba la mật, nói về cái, nói rõ về cái lối tu mà làm sao vô trong từ địa tu làm sao bằng cái gì. Thì trong mười địa này tu á thì phải dùng mười hạnh ba la mật để tu. Thì đương nhiên bắt đầu nói về cái bồ đề tâm khởi từ cái trí, mà trí tánh không nó phải phát sanh từ tâm đại bi, nó không có gì sai lạc cái tâm đại bi hết á. Chứ không thôi nếu mình học về phẩm như phân biệt du già thì mình nặng về tu trí. Thì bắt đầu mới đi nói là nói về cái phẩm địa ba la mật để nói về cách về tu hạnh trí nó duyên dung với nhau. Phẩm thứ tám, phẩm Như Lai thành sở tác sự. Thì bắt đầu là nói về các cái vô tướng của Đức Phật, tức là nói về pháp thân vô tướng của Đức Phật và hóa thân nghiệp báo của chư Phật. Thì đây là cái phẩm cuối cùng, nói là bây giờ thành Phật rồi thì không phải là mất, thành Phật rồi nó không phải là mất nữa, mặc dù pháp thân nó là không có nhưng mà vẫn có những cái gì để cho chúng sanh, thì cái đó là Như Lai thành sở tác sự, tức là cuối cùng của kinh giải thâm mật. Thì quyển kinh giải thâm mật nó có tất cả là 8 phẩm, quý vị sẽ học từng tự. Thì bữa nay mình học một cái tổng quát để mà hiểu được cái tổng quát của kinh giải thâm mật, cũng như là cái chủ trương của kinh giải thâm mật. Và quyển kinh giải thâm mật quý vị biết, quyển kinh giải thâm mật và lượng thành di thức là hai cái mà trình bày cái yếu chỉ của kinh pháp tướng. Từ từ mình học cái gì đó mình nắm cái yếu chỉ thôi, chứ đừng có học mà biết tùm lum ngành ngọn nó mít lợi vậy đó. Thì quý vị học pháp tướng tông á, mà không học du già sư địa luận, mà không học cái kinh giải thâm mật á, thì không nắm được yếu chỉ của pháp tướng tông. Thì hai cái biện này đó là nó nặng về cái yếu chỉ của pháp tướng tông, thì nó là trình bày cái yếu chỉ đó là tâm. Thì tôi ráng sao tôi giảng biện này. Thì một phần là tôi vừa giảng, một phần tôi ôm là tiếng Tàu nữa. Cho bỏ lâu quá mình không đọc mà mình cũng không có ôm. Thì giảng cái này xong xuôi rồi đó, thì mới giảng bắt đầu là qua tới pháp tánh. Pháp tánh đó là giảng về cái tánh không. Giảng tánh không nữa rồi giảng về Như Lai tạng là xong rồi đó. Từ đó có gì phải nghiên cứu lấy, tôi không có giảng nữa. Thì quyển này giảng chắc cũng lâu lắm, tại quyển rất là dài mà mỗi cái phẩm nó rất là khó hiểu. Mà cái luận giải nó còn gấp mấy cái này nữa. Luận giải nó căn dày cái gì nè. Chứ nếu mà ông Phó Chánh ông copy rồi ông đã 7-8 quyển rồi. Tại vì nó khó hiểu lắm. Nó hiểu thành ra tổ phải chú từ chút á. Mình thì không phải học hết quyển kinh, quyển cái chú giải ở đâu, nhưng mà cái những quyển nào mà mình sẽ nói sơ lược thôi. Vấn đề là phải mình để mình hiểu được cái những cái gì nó quá khó gì thôi, để cho mình thông qua. Trong này thì mấy phẩm cuối thì nó quan trọng. Mấy phẩm cuối nó nặng về pháp tu. Cái phẩm đầu thì nó nặng về lý thuyết thôi. Nó nói về tánh không, nó nói về thắng nghĩa đế, nó nói về lý thuyết thôi. Cái phẩm cuối thì nó nặng về pháp tu. Nặng pháp tu nó nặng về cái vấn đề chỉ quán, nó nặng về cái vấn đề mà Bồ Tát hạnh, nó nặng về pháp tu nhiều. Thì hy vọng là mình giải phần này rồi thì nếu mà không có cơ hội giảng nữa thì quý vị cũng đủ cái tài liệu để tu, cho nó không có thiếu. Còn nếu mà có nữa thì cũng giảng thêm về học thuyết tánh không với học thuyết tánh không xong xuôi rồi bắt đầu là giảng về một cái kiếm một tác phẩm nào gì như Đại Tạng, giảng nữa là toàn bộ giáo lý của Đức Phật rồi quý vị học hết. Rồi sau đó rồi quý vị học cái kinh nào thì tìm cách coi nhiếp nó vô hệ thống nào mình đọc mình biết vậy thôi. Chứ kinh Phật thì vô lượng, vô số, vô biên, học hoài nó cũng hết. Thì nó học mấy căn bản thì thôi. Rồi bữa nay tạm mình học tới đây đi. Giờ còn một chút ít thì giờ thì quý vị cần có thắc mắc gì không? Chứ bây giờ vô nửa chừng thì nó cũng không có dính vô đâu hết đó. Giờ chính văn nè, chính văn thì nó nói là bây giờ Phật ở cung điện được cấu trúc bằng bãi chất liệu quý báu rực rỡ hơn hết. Thì đây đó, nó nói là Phật tại tối thắng quang diệu thất bảo trang nghiêm cung điện. Nó ghi bằng tiếng Tàu á. Thì thầy Trí Quang dịch ra tiếng Việt cho theo cái tinh thần của mấy Việt Nam bây giờ thì đa số những kinh điển của thầy Minh Châu cũng vậy, sau này là ráng dịch đổi ra tiếng Việt hết á. Không có gì sau này bị coi là những kinh điển mới mà thầy Minh Châu dịch như Bo A Hàm cũng vậy, dịch ra tiếng Việt hết á. Tên cũng dịch ra tiếng Việt luôn, chứ không có cố giữ ra tiếng Tàu gì nữa hết trơn á. Phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô biên quốc độ, nơi có vô số khu vực được trang sức tuyệt diệu và vị trí xen nhau, nơi mà hình tượng tràn đầy một cách vô giới hạn và khó tính, nơi mà hình lượng ấy siêu việt lãnh vực ba cõi, nơi được tạo thành bởi loại thiện căn tối thượng và siêu việt thế gian, nơi lấy tâm thức cực tâm sạch và cực tự tại làm bản thể, nơi Đức Thế Tôn đóng đô, nơi các đại Bồ Tát dân tập, nơi vô số tám bộ thường xuyên tùy tùng, nơi sống bằng sự vui thích mùi vị chánh pháp quảng đại, nơi xuất phát mỗi sự ích lợi chân thật cho chúng sanh, nơi dứt tuyệt phiền não tai nạn buộc ràng và dơ bẩn, nơi tách rời các loại ma, nơi được sự trang hoàng của Phật, một sự trang hoàng vượt quá mọi sự trang hoàng, nơi lấy đại niệm, đại tuệ và đại hạnh mà làm đường đi, nơi lấy sự chỉ vĩ đại và sự quán tinh tế mà làm cổ xe, nơi lấy sự không vĩ đại, sự vô tướng vĩ đại, sự vô nguyện vĩ đại mà làm cửa vào, nơi kiến thiết trên hoa sen chúa làm bằng ngọc lớn và trang trí bởi vô lượng công đức. Nói là chư Phật có cái thọ dụng thân, thì thọ sử dụng thân nó có hai cái thọ dụng, đó gọi là tự thọ dụng thân và tha thọ dụng. Tự thọ dụng thân tức là cái thân đó là chỉ có Phật mới biết được thôi, còn tha thọ dụng tức là hiện ra một cái thân để mà lợi ích cho tất cả chúng sanh, nó làm cho chúng sanh nương vào cái thân Phật đó mà có thể phát được tính tâm, phát được bồ đề tâm, mà nương vào cái thân tha thọ dụng đó mà chúng sanh có cái chỗ để an trú, để nương tựa. Ha. Thì trong này nó nói rằng là 18 sự viên mãn. Ha. Từ từ trong này nó có một sự, hai sự, ba sự, trong đó có mỗi cái nơi là một sự đó. Cái sự viên mãn đó mục đích do cái tha thọ dụng thân thị hiện để cho chúng sanh được ích lợi. Thì đây là thầy Trí Quang dịch nè, dịch nghe mệt, đọc này mệt không? Đây khác dịch nè. Như thị ngã dân, một thời Phật ở tại nơi tối thắng quang diệu thất bảo trang nghiêm, Đức Như Lai phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp cả vô lượng vô biên thế giới, sắc rực rỡ trang nghiêm tuyệt vời, đầy khắp pháp giới không giới hạn, không thể lường, siêu việt ba cõi, sự làm thù thắng vượt hẳn thế gian, thiện căn phát khởi thật là tự tại, tịnh thức làm tướng Như Lai đều đầy đủ. Cùng lúc đó có các Bồ Tát thường tập hội và có vô lượng chư Thiên Long Bát Bộ thường tùy hành, vui mừng gìn giữ pháp vị rộng lớn, làm ích lợi tất cả chúng sanh, tiêu diệt các phiền não, tai nạn kiền phược, xa lìa chư ma, vượt hẳn các xứ trang nghiêm. Như Lai trang nghiêm làm chỗ y cứ, dùng đại niệm huệ hạnh làm đường đi, dùng đại diệu chỉ quán làm xe cộ, dùng không vô tướng vô nguyện giải thoát làm cửa để vào vô lượng công đức trang nghiêm, dùng đại bảo hoa dương để kiến tạo cung điện. Mọi người khác dịch gì ra cái đoạn vừa đọc á, thầy chú Quang không dịch ra. Thì hai cái dịch đó, một cái đọc thì dễ hiểu, một cái đọc á thì nó có vẻ phân tích. Cái này nó mục đích đó là thực sự ra Trí Quang ông dịch này là ông căn cứ vào những bằng sớ sớ giải. Thì trong sớ giải nó có nói rằng là khi mà cái khấm tựa nó trình bày là 18 cái chỗ viên mãn về cái sự thành tựu của thân thọ dụng, thành ra ông nắng mạnh từ nơi để mình sanh được là 18 chỗ. Rồi này là nó dịch theo cái văn đúng, văn cái kia đúng vô thành nó nhẹ nhàng, thấy không? Nên mà đọc thấy nó xui nhưng mà không có nhấn. Còn cái này nó nhấn là nơi này. Thành ra tôi thấy mỗi cái bản nó có cái hay, thấy không? Chỉ quan dịch thì thứ nhất á là theo tinh thần của Việt Nam bây giờ là đổi hết những chữ Tàu thành ra chữ Việt hết, thành ra mình đọc nó không có thấy nó những cái chữ quen thuộc nó xuất hiện, chẳng hạn như là sự chỉ vĩ đại và sự quán tinh tế. Trong kia đó thì nó gọi là cái gì? Nó gọi là đại diệu chỉ quán thôi, nó ghi làm cái đại diệu chỉ quán. Nó cho nó dùng chữ Tàu á, đại diệu chỉ quán thì đại là lớn ha, diệu là tinh tế ha. Thế chỉ quán thì ngày dịch ra như vậy, chẳng hạn như ngày lấy sự không vĩ đại, sự vô tướng vĩ đại và vô nguyện vĩ đại làm cửa vào ha. Thì đây nó gọi là lấy không vô tướng vô nguyện giải thoát làm cửa để vào, vậy thôi. Thành ra mình nghe nó những từ nó rất là quen thuộc. Còn Hoàng Trí Quang thì ông dịch theo tinh hướng Việt Nam á, thôi giờ quý vị coi lại kinh A Hàm của ngài Minh Châu dịch cũng bị tình trạng như vậy nè, tức là ngài đổi hết những cái tên gì, ngài cố tình dịch ra tiếng Việt hết, ngay đến cái tên gì Bồ Tát cũng dịch ra tiếng Việt luôn, nghĩa là âm tiếng Việt cho mình hiểu. Đại khái là cái lối cái bây giờ mấy thầy trong kia họ chủ trương như vậy. Thì sao á, sao để coi, tôi chờ bản chú giải về thì sao tôi coi lại trong 18 cái này cái đoạn nào mình cần nhấn mạnh ha. Thật sự ra khi mà các bạn chú giải á ha, thì mỗi cái đoạn gì là nó có một cái bài giảng, một cái công đức thù thắng này nó có những cái gì nó giảng ra thì mình sẽ rõ hơn. Chứ giờ nếu mình học cái này tôi giảng theo ý tôi ra sợ sai, nó sai cái tinh thần của chư tổ, thành ra để chờ bằng chờ chắc thứ năm thứ ba thứ tư mai không chừng mai 21 là nó có rồi, thì mình giảng ra cái ý nghĩa nó rõ ràng hơn. Chứ bây giờ giảng theo ý tôi thì giảng cũng được. Thực sự ra 18 cái này là do những cái công đức của Đức Phật tu tập bao nhiêu tăng tùy nó phát sanh ra. Cái công đức nào như hào quang là do cái gì nó sanh ra, đại nguyện đại hạnh cái gì nó sanh ra. Nó nhiều khi mình giảng gì mà giảng theo ý mình sợ nó sai lạc. Thành thôi bài học bữa nay mình có thể là chấm dứt để chờ cái kỳ sau. Kỳ sau mình sẽ rõ hơn. Thôi giờ thì niệm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.